Huyền Thiên, chương 268, bản lĩnh thần thông xuất hiện, góc truyện audio.com, ngay lúc thiếu nữ xinh đẹp chờ Dương Thiên Lôi qua cùng nàng hoan hảo, Dương Thiên Lôi thực sự tới, nhưng không phải là thân thể của Dương Thiên Lôi mà thiếu nữ xinh đẹp đang đợi, mà là thần quang năm màu vô cùng khủng khiếp. Trong ánh mắt đắc ý của nàng ta dần hiện ra vẻ vô cùng kinh sợ, nhưng căn bản không kịp kêu thảm thiết liền hoàn toàn bị thần quang năm màu vây quanh, một hấp lực thật lớn, bỗng nhiên gia tăng trên thân thể của hắn. Nàng ta căn bản không thể kháng cự, liền trực tiếp biến mất trước mặt Dương Thiên Lôi. Hình ảnh của Bình Ngọc Lưu Ly thanh tĩnh chợt lóe lên ở mi tâm của Dương Thiên Lôi rồi chợt biến mất. Ha ha ha, thật là quá dễ dàng. Dương Thiên Lôi hưng phấn kêu một tiếng, tâm thần nhất thời mở ra dung nhập vào không gian trong não tiến vào trong Bình Lưu Ly thanh tĩnh. Thần quang năm màu đang quân lấy một quái vật siêu cấp ác tâm, toàn thân đỏ như máu. Dương Thiên Lôi không để ý đến tiếng kêu thảm thiết của nó, mà trực tiếp nhặt càn khôn giới thủy tinh đã rơi ra từ trên người nó lên. Vật phẩm trong càn khôn giới này cũng khác gì của con yêu nghiệt kia. Cũng có hơn một vạn thuần dương đan, nhưng lại có hơn chục viên đan dược nhỏ màu hồng, thêm một viên đan dược lớn. Chẳng qua lúc này, cầm đan dược màu hồng ở trong tay, Dương Thiên Lôi lại không có bất kỳ cảm giác hưng phấn nào, hắn ngược lại còn nhíu mày. Nhất là trong đó 6 viên hồng đan nhỏ và 1 viên đan dược màu đỏ thẫm tản ra cảm giác hơi ấm áp, hiển nhiên thời gian tạo thành đan dược vô cùng ngắn, như là đan dược vừa mới ra lò vậy. Những đan dược màu hồng này, chẳng lẽ là, nghĩ đến đây, ánh mắt Dương Thiên Lôi lại nhìn về phía yêu nghiệt đang bị hóa luyện, trong lòng chợt cảm thấy một sự bất an vô cùng mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, 6 viên hồng đan nhỏ và 1 viên đan dược đỏ thẫm tất nhiên là từ 6 tên đệ tử tiên thiên cấp 4 và thiếu nữ mông lớn của Thương Huyền phủ luyện thành. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được lý do vì sao yêu nghiệt này phải giết người tu luyện, những đan dược này còn tỏa ra hơi ấm. Nếu ta gặp được 2 con, vậy có thể nói, cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong ma vực này, còn có bao nhiêu con yêu nghiệt loại này? Dương Thiên Lôi chau mày, không nhịn được nghĩ tiếp. Những người khác thì ta quản không được nhưng, nếu như Tử Hàm các nàng gặp phải loại yêu nghiệt này. Dương Thiên Lôi nghĩ đến đây, cũng không dám nghĩ tiếp nữa, dừng lại tâm thần nhất thời trở về bản thể, nhanh như chớp chạy về phía đỉnh núi cao kế tiếp. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để tìm được Trương Tử Hàm. Dương Thiên Lôi đã tăng tốc độ tới cực hạn, trong đầu toàn là hình bóng của Trương Tử Hàm. Hắn không phải là người cứu thế. Cho dù thế nào, những người không có liên quan khác sống hay chết đối với hắn cũng không có quan hệ gì. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xuất hiện trên người Trương Tử Hàm. Tuy rằng, Dương Thiên Lôi biết rõ trong đám người Trương Tử Hàm còn có Vân Giao tương đối mà nói cũng rất an toàn. Thế nhưng, dù Vân Giao là cao thủ tiên thiên cấp 7 thì làm sao? Với bản tính thiện lương của Vân Giao và Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định nếu như gặp phải quỷ kế thay đổi thất thường, chồng chất của yêu nghiệt thậm chí có thể không bằng thiếu nữ mông lớn kia sẽ dễ dàng bị hóa thành đám đan dược màu hồng. Lo lắng, vô cùng lo lắng, khiến Dương Thiên Lôi bất chi bất giác. Góc truyện audio.com, lại đem toàn bộ tâm thần ngưng tụ thành bóng dáng Trương Tử Hàm. Mỗi lần dùng kính viễn vọng siêu cấp xem qua chỗ nào, Dương Thiên Lôi đều hoang tưởng có thể nhìn thấy bóng dáng của Trương Tử Hàm. Hắn điên cuồng chạy như bay, dần dần, một cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện trong lòng Dương Thiên Lôi. Loại cảm giác bất ngờ này giống như cảm giác lúc Dương Thiên Lôi thí luyện ở đế quốc Cát Ương. Có một lần khi gặp phải tình huống tương tự, hắn cũng muốn tìm kiếm Trương Tử Hàm, trong đầu đều là bóng dáng của Trương Tử Hàm. Ngay khi đó, hắn vô hình thức tỉnh được một trong 6 loại năng lực giác quan thần kỳ là tâm linh cảm ứng. Giờ phút này, Dương Thiên Lôi rốt cục lại vô ý kích phát ra loại thần thông này. Hơn nữa, điều càng làm cho Dương Thiên Lôi kinh ngạc hơn chính là, lần này chấn động hơn nhiều so với lần trước. Nếu hắn không cảm ứng được phương hướng của Trương Tử Hàm, nhưng trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh của Trương Tử Hàm. Hình ảnh trong thời gian thực, nhất cử nhất động của Trương Tử Hàm đều hiện ra rõ nét trong đầu hắn. Dưới niềm vui bất ngờ, Dương Thiên Lôi không nhịn được ngửa mặt lên trời, huýt sáo một tiếng dài, tốc độ bỗng nhiên lại càng tăng thêm, tự nhiên đột phá cực hạn. Trong nháy mắt dường như thoát khỏi lực hấp dẫn của mặt đất, toàn thân hóa thành một đạo ánh sáng, với tốc độ cực kỳ kinh người hướng về phía Trương Tử Hàm mà vọt tới. Cùng lúc đó, Trương Tử Hàm đang chiến đấu với 2 địa ma cấp 4, bỗng nhiên cảm thấy tâm thần rung động, đôi mắt tuyệt mỹ phảng phất ẩn chứa sự thuần khiết bỗng nhiên tản mắt ra 2 đạo tinh quang, nhìn về phía xa tự nhiên quên mất nàng đang chiến đấu, hơn nữa còn chiến đấu đối mặt với 2 địa ma cấp 4. Tử Hàm, Vân Giao đang cẩn thận chú ý tới cuộc chiến nhất thời kinh sợ, bỗng nhiên la lớn một tiếng, thân hình nhoáng lên liền hóa thành một đạo kiếm quang, xuất hiện trước mặt Trương Tử Hàm. ầm ầm, hai tiếng nổ lớn, mắt thấy hai địa ma đang định làm Trương Tử Hàm bị thương nặng, thậm chí có thể giết chết nàng, liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Ngươi làm gì vậy, đang chiến đấu, sao có thể phân thần, không muốn sống sao? Vân Giao trước giờ vẫn ôn nhu như nước, giờ phút này tự nhiên tức giận, lớn tiếng quát Trương Tử Hàm. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hả, sư phụ ta, nhất thời, Trương Tử Hàm kinh hãi tỉnh lại, thấy hai địa ma đã bị diệt giết cùng với Vân Giao đang tức giận, trong lòng hoảng sợ, xấu hổ cúi đầu, không dám nói gì. Nhưng trong lòng lại ngạc nhiên không hiểu, vừa rồi, trong nháy mắt nàng dường như nghe được tiếng huýt gió của Dương Thiên Lôi, dường như thấy Dương Thiên Lôi đang bay nhanh về phía nàng. Vì sao mình lại có loại ảo giác này? Hắn chắc còn đang bế quan trong Huyền Hoàng Kỳ mới đúng, sao có thể đến ma vực được? Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra? Vân Giao thấy dáng điệu bối rối không biết phải làm sao của Trương Tử Hàm, nhất thời mềm lòng ôn nhu hỏi nói. Trương Tử Hàm là đệ tử mà nàng thương yêu nhất, cũng là đệ tử xuất sắc nhất của nàng, nàng chưa từng quát mắng nửa lời. Vừa rồi, Vân Giao tức giận cũng là bởi vì quá quan tâm Trương Tử Hàm. Nếu như vạn nhất Trương Tử Hàm có vấn đề gì, sao có thể kế thừa nàng? Cách chương.